đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Tôi rất là vui và cảm ơn cô đã thông báo đổi giờ.
Dạ vâng.
Đêm thứ Bảy. Thế là ngày mai tôi được ngủ thêm được một tiếng.
Dạ vâng.
Cuối tuần đầu tháng 11 tại Hoa Kỳ là vào giữa mùa thu. Nói đến mùa thu người ta hay nghĩ đến, hay người ta hay nói đến chiếc lá vàng rơi. Vàng rơi, vàng rơi. Thu mênh mông. Các thi nhân ghi nhận mùa thu là mùa chịu tang của những chiếc lá vàng. Những chiếc lá cũng có thời và có lúc của nó. Thời của nó khi được sinh ra và lúc của nó rụng xuống lìa cành. Có một điều khác biệt giữa những chiếc lá đó là lúc sinh ra và lúc rụng xuống không chiếc lá nào giống chiếc lá nào. Theo quan niệm của Phật giáo, chiếc lá rụng xuống là biểu hiện có sự luân hồi. Đời sống của con người mỏng manh như chiếc lá trên cành, nay còn mai mất. Với những tín đồ Công giáo tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu, thì đời sống con người trông qua như cây cỏ, như bông hoa nở một cơn gió thoảng, làm nó biến đi. Nên tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các đấng linh hồn. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời và một thời để lìa thế. Khi tưởng nhớ đến những người quá cố, tâm tình buồn, thương, nhớ, tiếc khơi dậy nơi những người còn đang sống trên trần gian. Cũng trong tâm tình này, chúng tôi vô cùng thương tiếc đến điêu khắc gia họa sĩ Phạm Thông, cũng là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Nguyệt San Con Ong tại Houston, Texas, đã giã từ cõi đời về cùng Chúa ngày 3 tháng 11 năm 2016, hưởng thọ 73 tuổi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi gửi lời thành kính phương yêu đến bà Phạm Thông và tăng quyến. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn du xe về hưởng nhan thánh ngài. Thưa cô Nam Phương, tâm tình này rất đạo đức, rất tình người. Và người khách mời của tôi chắc chắn phải đồng ý với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas, chúng tôi gửi lời chào đến nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Thưa ông, nếu ông Nguyễn Hữu Vinh nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào ông và xin chào tất cả quý vị khán giả của đài. Tôi là JB Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội.
Ông đang ở Hà Nội. Thời tiết Thời tiết mùa thu Hà Nội thế nào thưa ông Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, Hà Nội đang là mùa thu. Mùa thu có lẽ ở trong cái đất nước này ấy, thì có cái miền Bắc là phân biệt bốn mùa rõ rệt nhất. Và có lẽ cái mùa thu Hà Nội là cái mùa đẹp nhất trong một năm. Mùa thu Hà Nội đã đi vào thơ ca, đi vào những bài hát, đi vào nhiều những tâm hồn người Hà Nội khi xa quê. Và người Hà Nội buổi sáng thì chứng kiến cái lạnh nó se se làm da, rồi nó làm man mác cái nỗi buồn của những người xa xứ như chúng tôi. Mặc dù là chúng tôi ở trong đất nước này thì cũng xa quê, cho nên là nó gây ra nhiều cái điều. Có một cái điều là mùa thu Hà Nội năm nay thì vẫn cứ se lạnh như vậy, và có lẽ cái còn lạnh hơn. Cái cơn gió lạnh buổi sáng, mùa xe lạnh buổi sáng của mùa thu Hà Nội không làm người ta cảm thấy nó mát mẻ, mà cảm thấy người ta mình. Bởi vì nó có quá những cái vấn đề, và khi nghĩ đến đó thì người ta dùng mình cộng thêm cái làn gió nữa, thì người ta cảm thấy có cảm giác gì đó thảng thốt, một cái cảm giác gì đó nó man mác, và một cái cảm giác gì đó rất là bất an. Miền Trung thì đang ngập lụt ở trong cái ngập ngụa ở trong cái đống nước mà của các cái nhà máy thủy điện xả ra do nhân tai. Cũng miền Trung đang ngập chìm ở trong cái thảm họa của Formosa thải độc ra môi trường. Người dân Hà Nội cũng là cái nơi tiếp nhận nhiều thông tin, cũng như rất nhiều nơi về cái thông tin là một người Việt Nam hiện nay đã từ khi sắp xuống về cõi lìa đời cho đến người mới ra đời đã chia nhau đều nhận 50 triệu đồng tiền nợ công. Đấy là những cái thông tin mà làm người ta cảm thấy ớn lạnh, chứ không phải là được khoan khoái dịu dàng mát mẻ như mùa thu năm nay.
Tất cả những điều tâm tình của nhà báo nhà văn Nguyễn Hữu Vinh ấy, ông làm cho tôi chỉ nhớ lại một câu, đó là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. JB Nguyễn Hữu Vinh có nghĩa là Gioan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, có phải không thưa ông?
Dạ vâng thưa ông, đúng ạ. Tên thánh tôi là Gioan Bautista, một vị thánh của Công giáo, và một vị thánh bị chấp nhận lấy cái đầu mình để trả giá cho nói lên sự thật.
Ông có cái tên thánh mà tôi khi tôi nhắc đến tôi hỏi ông. Tôi bùi ngùi lắm là vì vừa mới nói cái chuyện lấy cái đầu để trả giá cho sự thật của mình. Ở trong miền Nam có một người cũng có tên thánh là Gioan Bautista. Ông ấy là tổng thống đầu tiên của nền đệ nhất Cộng hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông cũng đã lấy cái đầu, cái thân, cái xác của ông để trả cho sự thật, và chính ông tổng thống Johnson của Hoa Kỳ nói rằng chúng ta đã dùng những tên côn đồ, khốn nạn, ác ôn để giết được một người lành, để giết được một người hiền. Cách đây 3 ngày, ngày 2 tháng 11 năm 1963, câu hỏi của tôi, cái tâm tình của tôi với ông là giả sử nếu Gioan Bautista Ngô Đình Diệm không chết, Việt Nam giờ ra sao thưa ông? Ông đã học qua lịch sử ở miền Nam, ông đã học qua lịch sử Việt Nam, ông đã học qua lịch sử tất cả những nhân vật có nổi tiếng của thời cận đại. Tôi xin hỏi ông câu này thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa ông, thế chúng tôi khi sinh ra tôi chỉ được tròn 1 tuổi, thì được hơn 1 tuổi thì cụ Ngô Đình Diệm cụ đã qua đời. Cụ đã qua đời trong một cái tai nạn, một cái sự đau thương. Và lúc bây giờ chúng tôi được sống lên dưới cái môi trường cộng sản, nền giáo dục cộng sản, thì chúng tôi chỉ biết một Ngô Đình Diệm là khát máu, Ngô Đình Diệm là tàn ác, còn Ngô Đình Diệm là rước voi về giày mã tổ, rồi một Ngô Đình Diệm với đầy đủ những cái thống phận đó. Nhưng mà khi chúng tôi lớn lên, và khi đấy là những cái giai đoạn dài mà cả cái dân tộc, cả cái đất nước, người đất nước này đã được nhồi sọ một cái tư tưởng như vậy, tôi cũng không biết ông Ngô Đình Diệm ai. Nhưng đến cái lúc khi tôi lớn lên có một cái nhận thức, và khi tôi tìm hiểu lại cái lịch sử, thì tôi thấy rằng đó là một cái nhân vật mà cái dân tộc này mất đi một cái dân tộc, đó là một cái tổn thất vô cùng lớn lao, một cái tổn thất. Bởi vì tìm ra một cái chí sĩ như vậy, một con người như vậy, một cái tấm lòng như vậy, một cái nhân cách như vậy cho một cái đất nước này là không phải là có nhiều. Còn cái bọn gian hùng giả trá thì nó quá nhiều luôn. Và cái thời buổi đến cái lúc chúng tôi lớn lên là cái thời mà cái sự gian hùng nó được đưa lên cao, cái sự giả trá thì được trở thành quốc sách, cái lối trá trở thành một cái lối sống, cái văn hóa của con người. Và cái thật giả nó lẫn lộn, nó chen lẫn nhau, cho nên cái giả nó áp cái thật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mọi cái giả sử thì đều là cái sự tập khiễng, một cái gọi sự so sánh như là tập khiễng, và đều là cái sự ước muốn. Nhưng nếu giả sử như ta nói chuyện là nói nếu, nếu như có một cái nhân vật như một Ngô Đình Diệm là chính vì trong lịch sử và cái cương vị là người lãnh đạo đất nước, thì tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam không có đến một cái tình trạng là lãnh thổ bị gặm dầm nhấm dần, bị mất vào tay giặc, rồi là không một cái đất nước mà được xưng là độc lập tự do nhưng mà hoàn toàn mất độc lập và không có tự do. Tôi nghĩ rằng với cái ý chí, với cái tài năng cũng như là với những cái mà tôi biết được về cụ Ngô Đình Diệm, thì tôi có thể nghĩ rằng đó là một sự nuối tiếc, một cái sự, và đây nó gọi là một cái vết đen và một cái sai lầm của lịch sử của dân tộc nước ta, phải không?
Ông đã trả lời dùm cho tôi về những điều tốt lành đấy và những điều ông nói. Thưa nhà báo JB Nguyễn Lê Vinh, thời gian đã trả lời rồi. Đối với gia đình tôi, hay đối với hàng triệu người Bắc Kỳ di cư vào trong Nam, những cá nhân tôi ngày hôm nay có được như thế này, được ngồi đây nói chuyện với ông như thế này, chúng ta đang trực tiếp truyền thanh truyền hình với nhau như thế này, là nguồn gốc từ Ngô Đình Diệm đã giúp cho tất cả những người di cư ở trong Nam định cư, thưa ông. Chúng ta nói chuyện đến những phần những người chết, mà thực sự đối với ông với tôi ấy, chúng ta đều là người Công giáo, đều tin tưởng vào Đức Chúa Trời, đều tin tưởng vào đời trước, đời sau cả. Cho nên chúng ta nói chuyện là, tôi nói với ông cái tâm tình, nói về người quá cố là cái tâm tình rất đạo đức và rất tình người. Bây giờ chúng ta nói chuyện người sống đi, những người sống đi, những người sống như ông ấy, những người sống như ông và những người bạn của ông cũng như bạn của tôi ấy. JB Nguyễn Lưu Vinh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm, luật sư Nguyễn Văn Đài, trung tá công an, trung tá quân đội nhân dân Trần Anh Kim. Những người này họ còn sống cũng như ông vậy, những người này còn sống như ông còn sống vậy. Nhưng một phần nào, ông đã bị chi giết chết dần, giết chết dần, giết chết dần trong lòng của ông, trong tâm tình của ông, trong suy nghĩ của ông, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ thưa ông, giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta dành cho cả giáo hội một cái tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. Trên thế giới có ở các cái nước phương Tây, ở châu Âu có ngày Halloween. Tôi nghĩ rằng là rất là có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa để mà người ta lấy cái chết để mà nhắc nhở cái người còn sống rằng là con người ta đến lúc ai cũng phải chết. Đến cái lúc nào đó thì cái chết nó sẽ đến với mình, chưa biết bằng cách nào. Nhưng mà bình thường trong cuộc sống con người thì chẳng ai nghĩ đến cái chết cả. Người ta chỉ nghĩ rằng đến ngày hôm nay người ta tranh cướp được chuyện này, người ta làm được chuyện kia bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi cái để cản kiệt tình người, bằng mọi cách để người ta có thể là giàu có hơn, sung túc hơn, để là nhiều cái hơn người khác bằng cái vật chất, bằng mọi thứ trên đời. Nhưng mà nếu như mà người ta nghĩ rằng ngày mai người ta sẽ chết, thì tôi nghĩ rằng cuộc sống nó sẽ thay đổi. Người ta sẽ không đến mức độ là người ta quên mất cái tiếng nói của lương tâm, nó quên mất nói tiếng nói của tất cả. Và ngay ở trong xã hội Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nghĩ như giả sử tất cả từ lãnh đạo Việt Nam, từ các đảng viên cộng sản, cũng như tất cả những người mà cầm quyền bây giờ, tất cả những thành phần tham nhũng hà nhất, người dân này khác, đều hiểu rằng có một ngày họ sẽ chết. Và cái ngày đó rất gần, để mà có bất kỳ lúc nào thì cũng nghĩ rằng có lẽ là đất nước và từng con người sẽ thay đổi, xã hội sẽ thay đổi hơn, cũng như là có thay đổi hơn. Tiếc rằng là cái điều đó, cái suy nghĩ đó không có ở trong nhiều người. Và tôi cho rằng chúng ta nói đến cái chết, nói đến các linh hồn và giáo hội Việt Nam, giáo hội Công giáo dành cho một ngày tháng 11, trước khi tháng các linh hồn để cầu nguyện các linh hồn, nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó để mỗi người chúng ta đều có thể là nhận lại chính bản thân mình trong cách sống, để làm sao mà chuẩn bị cho cái chết nó không phải ân hận, vì mình đã sống một cuộc đời nó hèn, một cuộc đời nó dối trá, một cuộc đời nó chỉ gây ra tội ác, một cuộc đời không đem lại cái ích gì cho cái cuộc sống trên thế gian này. Thì tôi nghĩ rằng là điều đó rất có ý nghĩa, không chứ không phải là nó vui. Nói đến người còn sống hiện nay thì chắc là cũng như mọi người đều biết, chúng ta sống, tôi sống trong một cái đất nước mà hiện nay tất cả những cái tiếng nói, những cái quyền tự do cơ bản của người dân, tự do đi lại, tự do về tôn giáo, tự do về tư tưởng, tự do về này, tất rất nhiều những cái quyền cơ bản của người dân nó đang bị bóp méo, bị bóp nghẹt, bị tước đoạt, bị chà đạp và thậm chí là bị trấn áp một cách không thương tiếc. Chúng ta nghĩ đến những người như anh luật sư Nguyễn Văn Đài bạn tôi, như Nguyễn Vinh bạn tôi, rồi những người mà vừa bắt như là kể cả những mẹ nấm bác sĩ Hồ Hải, những cái người như vậy ấy, chúng ta thấy một cái đoạn là cái tiếng của sự thật, tiếng nói của công lý luôn luôn bị trấn áp, bị có thể trả giá, bị phải có thể phải mất mạng sống, như là Thánh Văn Đức Tiết cũng như là Tổng thống Lý Diệm hoặc là những người tương tự như vậy. Nhưng mà những cái khi đó tôi nghĩ rằng là một cái lá cây nó như đầu buổi câu chuyện ấy, là những cái lá vàng của thu nó rơi xuống mà nó như theo cái lý thuyết của Phật giáo đó nên tiếp luân hồi ấy. Thì tôi nghĩ rằng những cái lá vàng đó rơi xuống nó sẽ làm thành màu mỡ để bón cho cái cây, và cái cây đời nó sẽ tốt hơn lên thôi.
Thưa nhà báo JV Nguyễn Hữu Vinh, ông làm cho tôi cũng xúc động là vì ông nói đến chuyện cái chết. Có lẽ tôi đang gần tôi ngửi thấy mùi đất ông ạ. Có gần 2 triệu người, 20 triệu người hay là 2 triệu người đi, 2 triệu người đi, bị giết, bị thủ tiêu, bị ám sát để làm cho đảng ta vinh quang. Bỏ cái chuyện những người chết ở trong miền Nam đi. Chúng tôi thua trận. Nhưng không phải thua một cuộc chiến đâu, chúng ta chưa thua. Chúng ta chưa thua một cuộc chiến. Bỏ cái chết của những người trong miền Nam đi, người lính trong miền Nam đi. Nói về những cái chết của những cựu chiến binh, cựu chiến binh xẻ dọc Trường Sơn, nếu cần đốt cả dãy Trường Sơn. Đảng đã nhận sự hy sinh đóng góp của những người này, của nhân dân vô điều kiện. Vô điều kiện. Ông biết, tôi biết. Tại sao càng ngày càng trở nên ích kỷ? Tại sao càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà con người càng tàn nhẫn, sống trong cái quy luật, mà cái quy luật đó là quy luật gọi là quy luật sinh tồn, thì quy luật mà càng lớn cá bé, người lớn người mạnh với kẻ yếu, quy luật đó mà chúng ta hay gọi đấy là luật của dân chủ. Luật của cái ở dưới biển cả, luật ở trên rừng, luật của những cái loài động vật bậc thấp, là những cái sinh vật nó không có cái ý thức. Chứ còn đã là con người ấy, thì tôi nghĩ rằng là xã hội là người khác. Nếu như nói về quan niệm người Công giáo thì xã hội là người chúng ta được Chúa sinh ra, con người được Chúa sinh ra để làm Chúa thể vạn vật và để làm để làm chủ cái vũ trụ, cái quả đất này, được những cái được giao cho mình. Nhưng chúng ta còn cái linh hồn và còn ý thức, và chỉ người ta sống với ý thức như vậy. Còn những cái hiện tượng mà sự tranh cướp, rồi là sự tàn bạo, tàn ác, rồi cái sự điều giả nó lên ngôi đó, thì tôi nghĩ rằng nó đơn giản thôi anh. Khi mà một cái xã hội Việt Nam đang được tôn thờ bởi một cái chủ nghĩa Mác Lênin, được đưa ghi vào hiến pháp rằng nó là cái sợi, cái đường lối cơ bản, là nền tảng, là sợi chỉ đỏ, là đường, là đường hướng như dân tộc này để mà tồn tại. Mà cái chủ nghĩa đó tôn thờ cái vật chất trên hàng đầu, vật chất có trước, tinh thần có sau, đây vật chất là làm tất cả, là làm mục đích đến. Thì tôi nghĩ là cái điều đó không có gì là lạ đâu. Khi người ta đã cái chủ nghĩa cộng sản là khi nó gặp cái tư hữu ra khỏi con người, xóa bỏ linh hồn ra khỏi mỗi cá nhân, khỏi cuộc sống, xóa bỏ Thiên Chúa ra khỏi tàn vật, khỏi vũ trụ, thì tôi nghĩ rằng là không có điều gì không có thể xảy ra. Thì việc con giết cha, cháu giết bà, trò đánh thầy, rồi cái việc này khác thì nó diễn ra bởi vì đã có một thời nó được diễn ra bằng một chính sách công khai. Con tố cha, vợ tố chồng, con gái vu cáo vu đẻ, con dâu vu cáo vu đẻ, chúng ta mình đã được xảy ra, được cổ vũ, trở thành cái phong trào, được trở thành như thành thành tích ở trong cái cải cách trường đất, là bắt đầu từ thời kỳ mà cộng sản còn non trẻ Việt Nam, và nó được phát triển dần bằng nhiều hình thức, bằng nhiều bước tiến, bằng nhiều cái cách khác nhau, thì nó đến một cái thành quả như hôm nay thôi. Cái điều đó tôi nghĩ là không có gì lạ, điều đó sẽ không bao giờ chấm dứt được, bởi vì nó là cái ngọn của một cái gốc, là cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa Mác Lênin thống trị ở trên cái đất như này. Mọi cái Chúa cũng nói rằng là cây xấu thì không thể cho quả tốt không. Chỉ có cái gốc cây tốt mới có thể cho quả tốt, còn gốc cây xấu không bao giờ có quả tốt, điều đó là điều hiển nhiên. Và những cái quả đắng hôm nay, cái xã hội Việt Nam đang nhận, người dân Việt Nam đang chịu, đó là cái quả của một cái gốc là bà đã, người cộng sản đã đưa vào Việt Nam mấy chục năm trước, đó là cái chủ nghĩa Mác Lênin vô thần, cái chủ nghĩa Mác Lênin duy vật chất, và chủ nghĩa Mác Lênin độc tài cái chủ nghĩa mà làm cho cả cái đất nước như kiểu nó có nguồn gốc từ đó, thưa ông, không có gì là lạ. Chúng tôi ở đây, chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi nhìn, tôi hiểu, không hiểu nó, và không có gì là lạ, thưa ông.
Thưa nhà báo JV Nguyễn Đức Vinh, ngay giờ phút này tôi với ông cách nhau một nửa vòng trái đất, cách nhau biển Thái Bình Dương vẫn đen đặc về ban đêm. Có lẽ tâm hồn của ông bình an, chắc chắn tâm hồn của tôi bình an, chắc chắn trái tim của ông và trái tim của tôi, chúng ta trái tim rộng mở để nói đến tình nghĩa con cái Đức Chúa Trời. Ông học ông biết mà, tôi học tôi biết mà. Chúng ta yêu người ta bằng mình, chúng ta yêu người ta bằng mình, không phải yêu bằng mồm, không phải yêu bằng mồm như cái đảng ông vừa mới nói. Một bài báo nào đó tôi đọc Nguyễn Tuân nói, Nguyễn Tuân nói là tao còn sống vì tao sợ chết. Một cái bài viết nào đó, ông chủ tịch nhà nước hay là ông gì đó, chức vụ gì đó, Tôn Đức Thắng, Tôn Đức Thắng nói câu chữ thề mà tôi không nói được trên đường đường phát thanh ngày hôm nay, nhưng mà nói là DM, tao đây này, tao đây này, tao còn phải sợ. Nhưng mà chuyện đó chuyện cũ rồi, chuyện cũ rồi. Thời buổi này thế kỷ 21 không còn ai sợ nữa. Ông có sợ, tôi có sợ là chúng ta vi phạm lẽ phải, vi phạm lẽ công bằng. Lẽ công bằng, lẽ phải, chúng ta sợ thôi. Điều gì ông đang làm ngày hôm nay, chúng tôi quý mến ông lắm, là vì ngày mai có thể nó sẽ không bao giờ đến. Xin hỏi về giáo dân JB Nguyễn Hữu Vinh và giáo sứ Thái Hà trong những ngày gần đây, có điều gì cần nhắc đến giáo sứ Thái Hà, thưa ông?
Dạ, thưa ông, cái giáo sứ Thái Hà thì cũng là một cái giáo sứ nhỏ bé trong cái lòng Hà Nội, chỉ có mấy trăm giáo dân. Cái sự kiện Thái Hà đã lùi xa đến 7-8 năm nay, nó vẫn nhức nhối ở trong lòng của mỗi người dân, mọi cái tội ác vẫn còn đó. Cái sự kiện dù đã lùi từ xa đến 7-8 năm thì vẫn còn như hôm qua, mọi cái nó vẫn còn tồn tại. Một cái giáo sứ nhỏ bé đã làm đến một cái điều vĩ đại ở đó, là nhờ những con người, những giáo dân, và trước hết là tinh thần đoàn kết của người giáo dân. Vẫn vậy thưa ông, 8 năm qua thì tài sản của giáo sứ Thái Hà đã bị cướp đoạt gần hết. Mặc dù sự phản kháng rất là quyết liệt, nhưng mà không thể ai có thể là vững vàng, và có thể ai nắm chắc tay, không một tấc sắt trong tay mà đứng trước một bầy chó sói. Cho nên cái việc đó, việc xuất thủ thì chuyện là phải chấp nhận là chuyện đương nhiên, cái chuyện đó gần như là không bao giờ được nói. Những điều để lại là một cái giáo sứ Thái Hà đã mở đầu cái cuộc đấu tranh dân chủ rộng rãi, nó mở đầu cho những cái cuộc xuống đường tuần hành bất bạo động, rất là nền nếp, rất kỷ luật, và mở đầu bằng những cái cuộc tuần hành cả hàng chục nghìn người đi đến một cái phiên tòa bằng đi đường bộ hàng chục cây số, và có những căng rôn khẩu hiệu trong tay. Đó là hiện tượng đầu tiên của người giáo dân Thái Hà đã xuống ngay giữa cái thủ đô cộng sản, và đã mở đầu cho hàng loạt những cái biểu hiện như bây giờ. Cho nên những cái điều đó nó không mất đi, những cái điều đó nó vẫn còn lại. Những cái gì mà người dân giáo dân Thái Hà, người Công giáo Việt Nam cũng như người yêu chuộng với cái sự thật công lý, người ta đã làm được ở những năm tháng đó, tôi nghĩ rằng nó là một cái bước mở đầu đầy đau đớn, nhiều nước mắt, nhiều cái đau khổ, nhưng mà nó đã vẫn còn tồn tại. Và cái hoa quả của nó là cái phong trào nở rộ như ngày hôm nay, sự lên tiếng, sự phản ứng, sự phản kháng. Tôi nhớ rất rõ những cái thời kỳ, như thời kỳ 2007-2008, thời kỳ Thái Hà, cái người viết nói đến sự thật rất là ít người dám đứng ra để mà trường mặt, để mà đấu tranh, rất ít những người dân, rất ít thật người dân kiên cường này cả, họ vẫn sẵn sàng hy sinh. Đấy là những sự vô cùng quý giá. Nhưng mà cho đến ngày nay thì những cái gốc đó nó đã phát triển, nó đã nảy nở, và cho nên bây giờ cả cái đất nước người dân có những nhận thức rất khác nhau. Ngày xưa những người Công giáo, những người giáo dân Thái Hà, những người giáo dân mà đi tòa khâm sứ, đi ra đường, đi cả xã hội nhìn với cái cặp mắt rất là ghen ghét, là ganh ghét, rất là khó chịu, rất là phỉ nhổ, rất là thù địch. Ngày nay khác rồi, ngày nay người ta tìm đến nhà thờ, người ta tìm đến người Công giáo, và cái vị thế người Công giáo đã thay đổi trong lòng cái đất nước này. Đấy là những cái thành quả đã đạt được, những cái mà Thái Hà đã để lại không.
Ông nói một vài câu, một vài điều cho người dân ở xứ Bắc Ninh đi. Bắc Ninh gần ông đấy, nó cũng đang cướp đất, cướp gần hết xứ Bắc Ninh này rồi. Ông có biết gì về chuyện cướp đất cờ ở sứ Bắc Ninh không? Sứ quan họ không?
Vâng, thưa anh, ở đó cũng đang xảy ra như muôn vàn nơi khác trên đất nước này. Những cái hiện tượng cướp đất nó không phải nó là một cái hiện tượng, một cái vụ việc. Nó trở thành cái chính sách, những cái đường lối. Chính phủ Trọng đã nói rằng là không để các doanh nghiệp trực tiếp bàn bạc và bàn thảo với những người dân có đất. Cái điều đó là ông ta muốn thò cái bàn tay cướp bóc của nhà nước để bán lại. Thì cái ở Kinh Bắc, ở Bắc Ninh cũng như là ở Tây Nguyên vừa qua, những cái vụ nổ súng để mà bằng mười mấy người bị thương vong, ba người chết đấy thì cũng là một cái hiện tượng đó. Rồi đến cái lúc nào đó mà cái người dân mà người ta không chịu được thì người ta buộc phải lên tiếng, mà người ta lên tiếng mãi không được thì người ta phải chống lại bằng cái khả năng của họ, thế thôi. Thì ngày xưa thì có thể là dùng gậy gộc, dùng nọ dùng kia, bằng cái vũ lực mà rất là yếu ớt của họ để mà kháng cự lại cả một quyền quyền, nhưng mà cũng có những con người, người ta cũng có những phản ứng nhất định. Tôi cho rằng đó là quy luật tất yếu rồi. Cái chuyện nếu như chính sách không thay đổi, cướp bóc vẫn cứ tiếp tục như vậy thì người dân sẽ không chỉ có dùng đến súng thôi.
Chúng ta nhắc đến chuyện giáo sư Thái Hà, ông nhắc đến chuyện cướp đất sẽ không bao giờ ngừng tại xứ Bắc Ninh, xứ quan họ. Bây giờ tôi nhắc đến chuyện quê hương miền Trung của ông nhé. So sánh giáo sư Thái Hà với những giáo sư ở miền Trung, ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An, ông có điều gì suy nghĩ không, những cái chuyện nó đang xảy ra tại miền Trung bây giờ, tại nơi gần nơi quê hương của ông? Và cái chuyện này nó bắt đầu cả hàng 6-7 tháng này rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại thôi. Ông suy nghĩ gì về những điều các linh mục trẻ, đức giám mục rất là kiên cường, can trường về chuyện miền Trung, chuyện Formosa, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, cái việc ở miền Trung hiện nay, cái thảm họa về môi trường, về người dân, chịu muôn vàn cay đắng và nó gần như là mất hết cái đường, con đường sống. Thì hẳn nhiên đã buộc người dân phải phản ứng. Và ở trong đó thì tiếc một cái điều là dân tộc Việt Nam mình bị một cái vấn đề là quá những cái cách cai trị bạo, bằng bạo lực, bằng dối trá, bằng những cái biện pháp là phi nhân tính. Thì người ta đã mất 70 mấy năm nay, bao nhiêu thế hệ đã phải cam chịu như vậy, người ta tính. Thành cái nếp sợ hãi là thành cái phản xạ, gọi là phản xạ có điều kiện, thành cái nếp quen rồi, cho nên người ta không dám phản xạ phản ứng. Nhưng lòng người dân nó đã trào sôi, nó đã phát đốt đến cùng cực. Cái việc mà ở miền Trung thảm họa Formosa đẩy người dân hàng triệu người dân vào chỗ chết thì và nói giống bị suy vong, tôi cho rằng cái phản ứng là hẳn nhiên. Vấn đề chỗ là rất nhiều nơi, rất nhiều người muốn nói mà không dám nói, bởi vì một người nói ra thì sẽ bị bẻ gãy, một người đứng ra thì sẽ bị sợ hãi này khác. Và các linh mục là những người chăm sóc là phần hồn cho con chiên, người chăm lo cho đời sống của họ, những điều tốt đẹp cho xã hội, cho giáo hội, họ là người hy sinh và họ đã chấp nhận. Tôi cho rằng đó là những con người hết sức can đảm, và đấy cũng là mối lo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi cho rằng Formosa, những nhà nước không xử lý một cái cách triệt để và vẫn tiếp tục cái thói bao che, vẫn tiếp tục cái cách mà là như hiện nay, tôi nghĩ rằng là cái sự tồn tại tồn vong của Đảng cộng sản, cái thể chế này nó vẫn đang phụ thuộc vào nó thôi.
Tôi không nói ông là lúc còn bé ông là cháu ngoan Bác Hồ đâu, nhưng mà chắc chắn ông đã được học nhồi sọ cái chủ nghĩa xã hội là cái gì. Đối với tôi đọc và tôi biết được chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa nó loại bỏ tất cả các sở hữu tư nhân. Năm nay là năm 2016, tại sao các viên chức cộng sản tay nào nó cũng có cả mười mấy triệu đô la vậy, hàng chục triệu đô la vậy. Những cái tay mà ngay cả tay thủ tướng bây giờ, viên chức thủ tướng bây giờ, nó có 5-7 căn villa tại bên xứ California của chúng tôi mà. Thế là chúng ta không theo chủ nghĩa xã hội à? Chúng ta nói chúng ta loại bỏ tất cả sở hữu của tư nhân là chúng ta, tức là người như tôi, như Nguyễn Hữu Vinh. Còn tất cả những người khác như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Cư, Kim Ngân, để có quyền có cả hàng chục triệu, trăm triệu trong túi mình. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy về chủ nghĩa xã hội có đúng không?
Không, cái vấn đề như vậy thì nó chỉ nói lên một cái điều rằng là tức là nhớ lời của cố Tổng thống Văn Thiệu, tức là hãy xem việc Cộng sản làm chứ đừng nghe lời người Cộng sản nói. Nó đang là như vậy rồi.
Bây giờ ở Việt Nam ấy, có nhiều người Cộng sản chống Cộng sản. Một trong những người mà ông biết, một trong những người là bạn rất thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và đã có một lần ông đến Hoa Kỳ này chúng tôi gặp ông rồi. Tôi muốn nói đến nhà thơ Bùi Minh Quốc, ông mới viết một cái bài Những Người Cộng Sản Chống Cộng. Ông có thể ông chưa đọc, nhưng mà ông nghe cái tiêu đề này, ông có cái tâm tình gì không thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ rằng nó trong cái này thì nó có nhiều vấn đề. Vấn đề là không phải là mấy cái triệu đảng viên Cộng sản, vấn đề không phải là một cái người nào gọi là Cộng sản. Bây giờ cái bói nó ra ở cái đất nước này, 90 triệu dân này, nó đúng cái lý thuyết Cộng sản này, mà tìm ra được một người Cộng sản thì có lẽ là không có. Tìm ra một vài người gọi là theo đúng Cộng sản thì chắc có lẽ là không có. Và nếu có nữa thì có lẽ chỉ là một số người người ta chỉ đưa vào trại tâm thần mà thôi. Chứ nó không có những cái con người như vậy. Vấn đề cũng không phải là bởi 3 triệu người, 4 triệu người là đảng viên, đấy là cái căn nguyên. Mà vấn đề ở chỗ là hàng chục triệu người đang bám vào cái cơ chế Cộng sản, cái cơ chế gọi là Cộng sản, cái thể chế gọi là Cộng sản, cái thể chế gọi là đất đai, là sở hữu toàn dân, thể chế là đảng phải lãnh đạo tuyệt đối, cái thể chế là giai cấp công nhân, là giai cấp tiên tiến để đào mộ cho chủ nghĩa tư bản. Cái thể chế như vậy, cái thể chế nó tạo ra những cái nhũng loạn, cái khốn nạn, cái trình trệ, cái hư hỏng và cái đau thương cho cái đất nước này. Chứ còn nói về cái lý thuyết Cộng sản, những cái mà những người ta đưa ra, thì nói thật với anh là bây giờ cái đất nước này bói đâu ra một con người như vậy, không thể có như thế. Không phải vì nó tốt đẹp, mà bởi vì đó là sự bánh vẽ, cái ảo tưởng, cái không thể có được. Do đó mà nó không có cái đó, nó chó có chăng thì chỉ là cái tác quái ở cái đất nước này, chỉ là cái thể chế Cộng sản, cái thể chế mang tên Cộng sản, người ta dựa vào nó để người ta làm tàn phá cái đất nước này mà thôi. Chứ còn giờ một phân tích ra ông thủ tướng là Cộng sản hay là ông nọ ông kia là Cộng sản thì thực ra nó đúng lý thuyết của họ không có. Cũng có nhiều người nói với tôi là bây giờ là nó hư hỏng về là đảng, bây giờ nó thoái hóa, nó biến chất. Chứ còn đảng ngày xưa nó không phải vậy, đảng ngày xưa nó tốt đẹp rồi là nó này cả. Tôi bảo là cũng không phải, là bởi vì chẳng qua là vì ngày xưa nó chưa thể hiện hết cái bản chất của nó ra mà thôi. Cái khi mà cái ghế nó chưa vững như thế, nó chưa chắc chắn, thì nó thiếu thấu tóm được quyền lực, không thiếu có người dân, chưa có tất cả những cái đấy. Thì lúc bấy giờ thì nó sinh ra một cái là phải linh hoạt, phải sống khép mình, phải sống bằng cái cách này khác thôi. Chứ còn khi mà nó đủ cái thế mạnh, đủ cái thế lực, đủ cái nhà tù, đủ súng rồi, lúc bây giờ nó thể hiện đúng bản chất của nó, thì hiện nay nó là đang là như vậy. Cho nên là nói những người chống cộng hay là không chống cộng, là những người mà này khác, tôi nghĩ là chống cộng không phải là chống một cá nhân nào, mà phải nói là một cái thể chế, một cái cơ chế, một cái nền tư tưởng, một cái nền cái chủ nghĩa nó đang còn ám ảnh cái đất nước này. Đó là cái quan trọng, chứ không phải là một cá nhân đâu.
Có áp lực mới có động lực. Sự việc trên đời này không có tuyệt đối khó hay dễ. Có cố gắng khó thành dễ, không cố gắng mà lười biếng dễ thành khó. Tất cả những điều ông đang tâm tình, ông đang nói với tôi, đây là đang biến khó thành dễ. Ở như ông nói, ở nước ta có đầy rẫy bạo ngược, hung tàn. Điều tôi suy nghĩ là, ông cũng suy nghĩ, chắc ông hẳn đồng ý với tôi tất cả những cái điều từ đầu chương trình đến giờ ông nói, là vì quyền lực mà không có công lý, làm đổ máu bao nhiêu người, làm đổ máu bao nhiêu người dưới màu cờ sắt máu búa liềm, dưới chiêu bài chiến tranh giải phóng, không khác gì đó là những tên, những người mang hành động sát nhân, những người mang hành động sát nhân. Để tôi khẳng định với điều suy nghĩ của ông như vậy, ông có đồng ý với tôi không? Ông có đồng ý với tôi không?
Vâng, đúng vậy thưa ông.
Nói về chuyện đi ngược lại chuyện xứ miền Trung của ông đi. Cho đến bây giờ Ông ở trong nước, ông là người làm truyền thông, ông là người làm người báo chí, tức là thấy với viết. Như tôi nói thì nó khác. 500 triệu thì nó ở đâu ông? 500 triệu nghe phổ massa nó ở đâu? Mà nếu mà chúng ta do dân, vì dân và bởi dân, hay là như giống như Hồ Chí Minh nói, không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Cái tiền 500 triệu này nó mang hạnh phúc một phần nào cho mọi người, cho một người dân đấy. Nó ở đâu thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa ông, cái 500 triệu đấy nó ở đâu thì tôi nghĩ rằng là đấy là câu hỏi khó trả lời. Nhưng mà nếu như nói về tổng thể của một cái thảm họa miền Trung, những ai đã đi qua miền Trung để mà nhìn thấy người dân có những mắt xanh mắt vàng vì đói ở trong nhà, những người đàn ông đàn bà thẫn thờ xung quanh cái góc nhà của mình, là những đứa trẻ nó loanh quanh trên cái bãi biển, và đặc biệt là nhìn những cái vùng biển mà nó lặng sắc lặng ngắt, ở phía dưới không một cái bóng cá, không một cái sự sống nào đó, trên bờ không có một con còng con cái, không có một cái sự sống nào trên đó cả, thì lúc bây giờ mới hiểu được con số 500 điều đó nó chỉ là một cái chiếc lá trên cái dòng sông mà thôi, cho ông mà không là cái gì cả. Nhưng mà cho đến hiện nay ấy, nhà nước chính phủ lấy 500 triệu đô la của Formosa theo thông báo của họ, thì tôi nghĩ rằng 500 triệu đô la và thành 10.000 tỷ đó có lẽ cũng chỉ đủ để mà điều quân cán, rồi là điều cảnh sát, điều dân phòng, điều công an, bộ đội này khác, để mà vào chuẩn bị trấn áp những người dân biểu tình ở Formosa mà thôi. Chứ tôi nghĩ rằng con số 500 triệu đó chỉ một cái hạt cát trong khi thảm họa Formosa. Và cho đến hiện nay thì vẫn nhà nước vẫn chưa tuyên bố rằng ai là người chịu trách nhiệm về Formosa của đền. Nhà nước bây giờ đưa ra một cái gọi là giá này để đền bù cho người này người kia, người nọ kia, Formosa thì nhận lỗi. Cho nên là ở Việt Nam có câu gọi là Formosa nhận lỗi, đảng nhân và nhân dân thì nhận thảm họa. Nó đang đúng như là như vậy. Và hiện nay thì người ta chưa biết ai là người chịu trách nhiệm. Tôi có một bài viết tôi đã rằng là phải xác định ra ai chịu trách nhiệm vấn đề này, ai chịu trách nhiệm đền bù. Nếu Formosa yêu cầu anh đền bù đủ, đã gọi là đền bù là phải tương xứng với thiệt hại. Anh đền bù đủ và tương xứng. Nếu anh đền bù không tương xứng, tôi có quyền đòi anh. Nếu những đứng ra nhận ra rằng là nó làm như vậy, nhưng mà tôi đền bù, vậy thì nhà nước phải đền bù đủ. Và những người dân có quyền tập trung đến đòi nhà nước, đó là tính nguyên tắc. Nó rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tôi thấy lạ một cái điều là nếu như Việt Nam chỉ có một mình Formosa đầu tư vào khu công nghiệp ấy, thì tôi nghĩ rằng là những nước làm cái trò đấy là được. Nhưng mà Việt Nam có hàng trăm nghìn cái công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp. Vậy thì nếu như tất cả mà được nhà nước đứng ra nhận tiền để thay nó vừa đến bù, thì nhà nước công nghiệp đâu làm cho nó hết. Những cái điều tôi nêu ra đây để tôi nói đây là sự lúng túng, cái sự sợ hãi, cái sự bao che khuất tất ở trong cái vấn đề này. Và trước hết là người ta thể hiện một cái chính quyền vì dân, do dân, của dân ở đâu, chính ở những cái điểm như vậy. Lẽ ra trách nhiệm người nước đứng về phía người dân, đứng về phía đất nước, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ cái nòi giống, thì phải đưa Formosa ra tòa. Mày gây trách nhiệm, mày chịu trách nhiệm. Chứ không thể nói cái chuyện là bây giờ là ông nhà nước đứng ra ù xe người dân lên tiếng thì bằng cách cấm cản nào kia. Đó là một cái thái độ, mà chỉ cần nhìn thái độ thì người ta biết được là mục đích anh là gì.
Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để chỉ huy nữa. Cách đây một vài năm, nếu ông theo dõi, lúc đó trên mạng đã có rồi. Công ty dầu hỏa của Anh Quốc có tên là BP đã để rò rỉ dầu ở Vịnh Mễ Tây Cơ. Chính phủ Hoa Kỳ đã lập ra một ủy ban truy tố công ty này theo luật lệ quốc tế và luật lệ của Hoa Kỳ. Và mọi sự tiến hành tốt đẹp. Tôi muốn đưa cái điều so sánh ra là Việt Nam cũng là một nước vậy. Việt Nam cũng là những người có học nhưng mà không có óc. Không có óc cầm quyền. Ông nói lực lượng bảo vệ Formosa là họ để bảo vệ cho tàu, cho công ty tàu, chứ đâu có bảo vệ cho người Việt Nam. Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, quê hương của ông, miền Trung của ông ấy, quê hương của tôi, Việt Nam của tôi, có xa một nửa vòng trái đất thì biển dù có mênh mông nhưng cũng chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi. Nơi ông ở có 90 triệu người nghĩ khác nhau, nghĩ khác nhau, nhưng cũng nói cùng một thứ tiếng, cùng một tổ tiên thôi không? Cùng một tổ tiên thôi. Có bao giờ có ai họ nghĩ như tôi với ông không? Có bao giờ có ai họ nghĩ như tôi với ông không? Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh.
Dạ thưa ông, tôi nghĩ rằng có lẽ rất nhiều người nghĩ đến điều đó. Nhiều người dân nghĩ điều đó, vấn đề là họ chỉ nghĩ trong đầu thôi. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là không, cũng có một số người trong chính quyền họ cũng nghĩ đến điều đó, chứ không phải là không. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ít nhất là con người họ cũng là con người, họ cũng ăn cơm một cái đất nước này, họ cũng ăn cơm bằng đũa, họ cũng sống hít thở cái đất nước này, họ cũng phải biết điều đó. Duy chỉ có một cái điều rằng là khi đã vào một cái guồng máy mà nó thối nát, nó hư hỏng, thì một cái đinh vít, một cái con ốc không làm nổi những trò trống gì cả, nó bị văng ra khỏi đó ngay, nó bị bật ra khỏi đó ngay, buộc nó phải đi theo cái guồng máy đó, theo guồng quay đó thật mà thôi. Cho chúng ta trong cuộc đấu tranh, trong cái cuộc yêu cầu thay đổi, chúng ta cần phân biệt. Cũng có những con người tốt, cũng có những con người xấu, cũng có những người có mặt nọ mặt kia, và phải tranh thủ những mặt tốt của họ. Con người ta không phải là thánh nhân, không phải là tất cả. Nghĩ về quê hương đất nước có những cái đau lòng đấy. Cách đây một tuần, tôi đi vào cứu trợ đồng bào ở Quảng Bình. Khi mà vào cứu trợ đồng bào Quảng Bình trở về đến Hà Tĩnh kia tôi, thì tôi bị hàng trăm người, trong đó còn chục người là đi xe, hai người một xe máy, hai người xe máy ném đá vào chúng tôi một cách tàn bạo ngay giữa trời mưa. Cái xe tôi lái là tan nát luôn hết cả gương, cả kính, cả các thứ. Và họ tấn công tôi một cách dã man, buộc lòng tôi phải đứng ra giữa trời mưa. Và lúc bây giờ là các giáo dân các nơi, rồi các linh mục đến nơi kia để cứu giải cứu chúng tôi. Những cái hành động của họ như vậy, họ nghĩ rằng là họ làm cho người ta sợ, họ làm cho người dân kiết cảm, không dám có những cái việc làm, có những cái thứ này khác nữa để mà phản ứng lại những cái sai trái. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người ta đã nhầm lẫn. Bởi vì ấy, người dân Việt Nam là những con người, chứ nó không phải là những con vật. Là những con người thì người ta biết phản ứng, biết cái lẽ phải lẽ trái. Chỉ càng tàn bạo, chỉ càng dối trá, chỉ càng hung hăng, thì chỉ càng làm xa rồi người dân, làm người dân càng ghét thêm mà thôi. Điều đó không giải quyết gì được với họ, được.
Đối với niềm tin tôn giáo của ông và của tôi, thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, tháng 11 là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các đấng linh hồn. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, và một thời để lìa thế. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cánh Trong Mây ngày hôm nay rồi. Tôi dành lại cho ông một đôi phút để ông có tâm tình gì, ông muốn nói chuyện với Tùng, tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Trong tâm tình ngày 11 tháng 11, trong tâm tình yêu mến quê hương, nhìn đến một người lãnh đạo đã bị cắt cổ, đã bị giết chết như JB, Thánh Gioan Baptist. Tôi dành lại cho một đôi phút, ông nói đi ông.
Dạ thưa ông, rất cảm ơn ông đã dành tôi một vài phút với đồng bào, có những người mà ở nơi trên toàn cầu. Tôi muốn nói rằng trong khi mà chúng ta ở tất cả mọi nơi, chúng ta có một cội nguồn, chúng ta có một quê hương, chúng ta còn một đất nước, dù đang còn nằm ở nơi xa xôi hoặc đang bị dưới cái bàn tay, cái lồng sắt cũng như dưới cái họa cộng sản, thì chúng ta đấy cũng là quê hương đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chung tay bằng cái khả năng và bằng cái tâm huyết của mình, để mỗi người có một chút sức nhỏ của quê hương đất nước này tồn tại, cho nòi giống Việt Nam chúng ta không bị suy vong. Và cũng nhân cái ngày tháng linh hồn, tôi nghĩ rằng chúng ta hiệp một lời xin cầu nguyện cho linh hồn toàn bộ chúng ta. Một cái người mà tôi hết sức kính trọng, theo như tôi được biết thì đó là một con người mà xứng đáng để mọi người kính trọng.
Đêm hôm qua trong lúc chuẩn bị chương trình với ông, sau khi liên lạc được điện thoại với nhau, tôi có đọc được một cái đoạn, một cái câu chuyện rất là vui, tôi muốn kể lại cho ông. Một hôm, câu chuyện ở Việt Nam, viết ở trong Việt Nam. Một hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho vời hai linh mục có tiếng trong đất nước để gặp lại, đó là hai cha Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam. Gặp hai linh mục trẻ viên chức Nguyễn Phú Trọng, hỏi rất nhiều chuyện. Nào là chuyện thế gian, nào là chuyện thế ngay, chuyện bão lụt, chuyện Formosa. Sau cùng, viên chức này bèn hỏi một câu là: xin hai cha cho biết điều gì làm cho hai cha thấy lạ nhất trong cuộc đời ở Việt Nam này? Hai linh mục nhìn nhau, cha Thục gật đầu và cha Nam trả lời: Thưa ngài Tổng Bí thư, điều mà cha Thục và cha Nam thấy lạ nhất trong cuộc đời ở Việt Nam bây giờ là ai cũng phải chết cả, mà họ cứ sống như không bao giờ phải chết, nhất là những người trong đảng của ngài. Lặng người đi một lúc, Nguyễn Phú Trọng nhìn hai linh mục và nói: Tôi cũng nghĩ như hai cha. Cha Nam nói ngay: Có không thưa ngài Tổng Bí thư? Quả thế, nếu ai cũng luôn luôn ý thức được mình phải chết thì họ sẽ xa tránh dịp tội dễ dàng. Con người do bản tính hay sai lỗi, dễ quên và ích kỷ. Cho nên giáo hội Phật giáo cũng như giáo hội Công giáo đã dành riêng ngày rằm tháng 7 âm lịch mùa Vu Lan là mùa báo hiếu gia tiên và tháng 11 để kính nhớ đến các đẳng linh hồn. Đây cũng là những lời nhắc nhở của hai giáo hội cho ta luôn ý thức một cõi đi về. Sinh ký tử quy, kìa thiên hạ, thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần, dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản của mình không mang theo được gì. Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, bên kia thế giới chỉ có một thứ giá trị, bên kia thế giới chỉ có một thứ giá trị, đó là tình yêu, đó là tình yêu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Dù rằng ông đã đi rất xa, ngày hôm nay đã trở về tới Hà Nội kịp thời, kịp giờ để chúng ta thực hiện một chương trình rất đặc biệt. Chương trình tâm tình, rất đạo đức, rất tình người. Chúng tôi cầu chúc ông mọi điều an lành và hạnh phúc, và ông luôn luôn nhớ rằng chương trình Từ Cánh Đồng Mây này luôn luôn là sợi dây liên lạc của ông và với tất cả mọi người trên toàn cầu. Chúng tôi cũng không muốn cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại College Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác tham niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155. 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO.